Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng. Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây mù chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới cũng như tại nhiều nước, đặc biệt là ở Úc nữa. Nhưng mà ngay từ đầu thì đục thủy tinh thể ở giai đoạn đầu không có cái triệu chứng cụ thể, cho nên rất là nhiều người không có phát hiện ra được. Và bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, bác sĩ nhãn khoa ở Sydney, ngày hôm nay sẽ là khách mời của chương trình Sức khỏe là vàng, sẽ chia sẻ cho chúng ta những thông tin liên quan cần thiết đến vấn đề đục thủy tinh thể mà rất là nhiều người Việt trong chúng ta gặp phải sai lầm hoặc là chưa có những cái kiến thức rõ ràng về vấn đề này. Xin được chào bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn ạ.
Dạ, chào Bích Ngọc và thính giả của chương trình Sức khỏe là vàng. Mình muốn bàn về vấn đề đục thủy tinh thể là bởi vì bệnh này là bệnh của những người lớn tuổi. Dạ. Rất tiếc là có nhiều người lớn tuổi Việt Nam mình không nói hoặc không hiểu được tiếng Anh. Thành ra thông tin về bệnh này nó có rất nhiều trên báo chí tiếng Anh hoặc là trên mạng, nhưng mà người Việt Nam mình không hiểu tiếng Anh, mình không có access được những cái kiến thức này. Thành ra mình cảm thấy cái đề tài này rất là quan trọng, bởi vì những người lớn tuổi không nói được tiếng Anh, rất nhiều người bị bệnh này.
Dạ vâng, vậy thì câu hỏi đầu tiên, thưa bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, bác sĩ có thể chia sẻ thế nào là bệnh đục thủy tinh thể và cách thức điều trị ạ?
Dạ, bệnh đục thủy tinh thể là bệnh mắt hàng đầu cho những người lớn tuổi. Mình hiểu rằng trong con mắt mình có một cái thủy tinh thể, lúc trẻ nó trong và khi lớn tuổi từ từ nó đục. Thật ra hầu như tất cả ai trên 65 tuổi đều có đục thủy tinh thể, nhưng mà không phải ai có đục thủy tinh thể đều có triệu chứng. Thí dụ thủy tinh thể mình đục ít đi hoặc là tỷ lệ đục rất chậm, cái tỷ lệ mình nó sụt chậm và nhiều người nghĩ mắt mình mờ là do lớn tuổi chứ không phải là do bệnh, và họ cũng không hiểu rằng cái này sau khi phẫu thuật con mắt mình nó sẽ rõ lại. Thành ra mình đưa ra thí dụ con mắt mình có đục thủy thể nhưng mà mình nhìn rất còn rõ, khi mình mang kính mình đọc sách rất là rõ, cái này không có cần phẫu thuật. Khi đục thủy tinh thể tạo tới những triệu chứng giống như là lái xe ban đêm, rất nhiều người lái xe ban đêm bắt đầu bị lóa. Cứ họ lớn tuổi họ không lái xe nữa, mình hỏi tại sao bác không lái xe, nói tại vì bây giờ đèn nó lóa, cái đó tôi nghĩ là già, mắt tôi yếu, tôi không lái xe nữa. Cái đó là sai, cái này là do đục thủy tinh thể tạo ra. Và sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể thì những triệu chứng lóa lúc mà lái xe ban đêm hoàn toàn hết, họ sẽ tự tin lái xe lại được. Có những triệu chứng khác nữa giống như là nhìn xa nhìn gần mà cái kính mình thay đổi độ nhanh. Thí dụ 40 tuổi có thể 3-4 năm kính mình mới đổi độ một lần, tới 60 tuổi cứ 6 tháng độ kính nó cứ lên. Cái đó có thể là triệu chứng của đục thủy tinh thể. Mình bàn về vấn đề điều trị. Trong những trường hợp nhẹ, bệnh nhân chưa có trục trặc về thị giác thì tuyệt đối là không cần điều trị. Nhưng mà khi mà có triệu chứng thì chỉ có một cách điều trị, cái đó là phẫu thuật đục thủy tinh thể, là lấy cái thủy tinh thể đục mình ra và thay thế một thủy tinh thể nhân tạo làm bằng plastic đặt vào trong mắt.
Vậy thì thưa bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, bác sĩ có nói là vấn đề đục thủy tinh thể nó thường xảy ra những người lớn tuổi, và những người lớn tuổi thì họ nghĩ là khi mà mình về già rồi thì chắc chắn là mắt của mình sẽ thay đổi, sẽ mờ hơn, và họ nghĩ là thôi chắc là không có cần phải phẫu thuật đâu, cứ đành chịu thôi, tại vì rất là lo là khi mà phẫu thuật thì sẽ bị đau. Không biết là phẫu thuật đục thủy tinh thể có thực sự là đau và những người lớn tuổi họ không chịu được hay không, thưa bác sĩ ạ?
Dạ, câu trả lời này rất là đơn giản. Cái này tùy thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật. Nếu mà một người phẫu thuật nhuyễn tai, cái gì cũng vậy, nghề gì cũng vậy, nếu mình làm rất nhiều thì mình sẽ làm gọn hơn, phải không? Ví dụ mình mướn thợ điện, thợ nước về làm cái gì họ có nghiệm, mình sẽ làm khéo hơn. Những người mà bác sĩ mà mổ số lượng cao, thời gian họ mổ rất là nhanh, khoảng là trung bình là 15 phút là xong rồi, thì những ca này hoàn toàn là bệnh nhân sẽ không có đau lúc phẫu thuật, sau khi về nhà cũng sẽ không đau, và tỷ lệ gọi là trục trặc lúc mổ sẽ rất là thấp. Không có cuộc, mình phải nhấn mạnh, không có cuộc phẫu thuật nào trên thế gian này, dù mổ mắt, mổ tim, mổ thận gì, không có tỷ lệ trục trặc. Nhưng mà những người số lượng mổ cao thì tỷ lệ trục trặc càng ít. Ngược lại, thí dụ mình được mổ cho bởi vì một bác sĩ thực tập, đang thực tập hoặc là mới ra trường, hoặc là những bác sĩ dù đã ra nhiều năm rồi nhưng mà số lượng họ mổ ít, thì thời gian thay vì mổ 15 phút xong họ có thể mổ 1 tiếng, thì thời gian mổ càng lâu thì con mắt nó sẽ càng đau. Sau khi phẫu thuật xong, thời gian con mắt phục hồi nó sẽ càng lâu, và tỷ lệ trục trặc thay vì 1/1000 nó có thể tăng lên 1-2%. Thành ra có đó, câu trả lời thứ nhất là tùy vào cái nhuyễn tai của bác sĩ mổ. Và có một yếu tố khác nữa là cái thủy tinh thể đục có già hay không. Cái này là vấn đề mình gặp rất nhiều cho những bệnh nhân Việt Nam, bởi vì người Việt Nam mình quan niệm là họ rất là sợ mổ. Thành ra khi họ đến để trị là cái thủy tinh thể họ đục rất là nặng thì tiếng Việt mọi gọi là cườm già. Và khi cườm già rồi á, cái thời gian mổ để hút nó ra nó sẽ lâu hơn và dễ trục trặc hơn. Thành ra có yếu tố thứ nhất là kinh nghiệm và khéo tay của bác sĩ, yếu tố thứ hai là bệnh nhân để lâu hay không. Thành ra hai cái cộng lại. Nhưng mà theo kinh nghiệm mình làm, mình đã làm gần 20 năm ở Sydney rồi, mình làm ở một khu toàn là người Tây không, là một khu người Việt Nam nhiều, thì những ca đục thủy tinh thể của người Tây rất là dễ mổ và những ca của những người Việt Nam rất là khó mổ.
Tức là để lâu bệnh nặng hết rồi cho nên khó khó mổ. Vậy thì thủy tinh thể khi mà chúng ta đặt vào mắt á, thì sử dụng được bao lâu, có phải là suốt đời không hay là cứ vài năm mình phải thay thưa bác sĩ?
Cái này rất là quan trọng. Mình phải nhấn mạnh rằng cái thủy tinh thể đặt vào mắt bệnh nhân hoàn toàn không có cảm giác. Có rất nhiều bệnh nhân sau khi đục thủy tinh thể họ cảm giác khó chịu, họ cứ nghĩ rằng ở cái thủy tinh thể làm cho không, họ có cảm giác không. Cái này đặt phía trong mắt thành ra không có đau, không có cảm giác. Nhiều người họ lớn tuổi họ bị bệnh khô mắt thì nó làm cho đau mắt sau khi đục thủy tinh thể. Câu trả lời là 99% thủy tinh thể đặt vào mắt là sẽ xài vĩnh viễn, gọi là đặt một lần thôi là bệnh nhân sẽ xài cho đến ngày họ qua đời. Nhưng mà có một tiểu số 1% cái thủy tinh thể đó sau khi đặt nó lệch đi, coi như là nó di chuyển trong con mắt. Những yếu tố làm thủy tinh thể lệch là thứ nhất đó là những người cận thị nặng ha, thứ hai là bị chấn thương. Thành ra một số bệnh nhân sau một thời gian cái thủy tinh thể lệch thì những ca hiếm đó rất là yếm, rất là yếu thì phải phẫu thuật lại lấy cái thủy tinh thể lệch ra và thay cái mới vào. Nhưng mà 99% thủy tinh thể đặt trong mắt sẽ xài vĩnh viễn. Còn một câu hỏi bệnh nhân thường hỏi mình đó là ủa thủy tinh thể lệch như vậy, cái đó là tại lỗi bác sĩ mổ không khéo hay là mắt bệnh nhân có vấn đề? Thì câu trả lời là nó lệch sớm hay lệch trễ. Thí dụ lúc phẫu thuật mà bị trục trặc thì sau khi phẫu thuật con mắt nó không rõ do thủy tinh thể lệch, thì cái đó có lẽ là do bác sĩ hơi thiếu kinh nghiệm hoặc là mổ không khéo. Ngược lại nếu mà sau khi phẫu thuật bệnh nhân nhìn rất là rõ 3 năm, 5 năm, 7 năm sau rồi thủy tinh thể lệch, cái đó là yếu tố do mắt của bệnh nhân.
Vậy thì tại sao một số bệnh nhân họ có chia sẻ là sau khi họ đã lắp thủy tinh thể vào mắt rồi họ vẫn nhìn không rõ thưa bác sĩ ?
Con mắt có rất nhiều bộ phận. Cái thủy tinh thể là một bộ phận trong mắt thôi, mà cái bộ phận cũng quan trọng hơn là phần sau con mắt. Phần sau con mắt mình chia ra hai phần: dây thần kinh thị giác và cái võng mạc hay là quang điểm. Thủy tinh thể nó chỉ cho ánh sáng vào trong mắt thôi. Yếu tố bệnh nhân nhìn rõ là cái dây thần kinh thị giác và võng mạc phải tốt. Rất tiếc khi một người lớn tuổi bị bệnh đục thủy tinh thể, họ đồng thời có bệnh dây thần kinh thị giác hoặc là võng mạc. Thành ra có một số người mổ thủy tinh thể rất là hoàn hảo, rất là tốt, nhưng mà sau khi phẫu thuật họ vẫn nhìn không thấy rõ hoặc là không rõ như ý muốn họ, bởi vì họ có những bệnh khác phía sau con mắt. Cái này mình phải nhấn mạnh rất là quan trọng để cho bệnh nhân hiểu, bởi vì con mắt không phải chỉ là thủy tinh thể không. Nhưng mà đa số những bác sĩ mắt họ sẽ cố gắng dành thời gian để giải thích cho bệnh nhân phần sau có vấn đề hay không. Hoặc là có một số bệnh nhân thủy tinh thể quá đục quá nặng, gọi là cườm quá già, họ không khám được phía sau được, họ không biết là phía sau có bệnh hay không. Thì đối với mình thì những cái ca đó mình sẽ bàn với bệnh nhân rằng bởi vì mình khám phía sau mắt không được, mình không chắc chắn là tầm nhìn tiến bộ bao nhiêu phần trăm, nhưng mà cái đó là mình phải bàn với bệnh nhân trước khi phẫu thuật.
Thưa bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, vậy thì có nhiều loại thủy tinh thể nhân tạo hay không, và cái loại thủy tinh thể nào là tốt nhất cho bệnh nhân ?
Dạ, cái câu hỏi này rất là thông thường, nhất là ở Việt Nam, thí dụ mà bệnh nhân mổ Việt Nam thì nó có bảng giá Bích Ngọc, thủy tinh thể Đức, thủy tinh thể Mỹ, thủy tinh thể Ấn Độ giá bao nhiêu ha. Nhưng mà mình nói rằng ở nước Úc này không có thủy tinh thể từ Ấn Độ. Tất cả thủy tinh thể đặt vào mắt ở bệnh nhân ở nước Úc này được nhập cảng từ Mỹ, Đức hoặc Nhật. Chính kỹ thuật ở nước Úc này dù tiến tân vẫn không có thể tạo ra gọi là thủy tinh thể nhập cảng không ha. Thành ra câu trả lời là không có thủy tinh thể nào tốt. Tất cả những thủy tinh thể dùng ở Úc đều là tốt hết. Nhưng mà cái câu quan trọng là cái thủy tinh thể đó có thích hợp cho bệnh nhân hay không. Mình đặt ví dụ, một số bệnh nhân cái hình dáng của giác mô họ là hình tròn, tiếng Anh gọi là circle, thì thủy tinh thể đó phải thích hợp cái hình dáng đó. Có một số bệnh nhân bị tiếng Việt gọi là loạn thị, cứ là giác mô họ hình oval, là hình bán, thì cái thủy tinh thể phải thích hợp xuống mắt. Hay nói chung kết quả tốt hay không là lúc bác sĩ phẫu thuật họ đo chính xác hay không, và khi đo chính xác thì thủy tinh thể đó nó sẽ thích hợp cho con mắt của bệnh nhân đó. Không phải có thủy tinh thể tốt hay không tốt, mà cái sự đo có chính xác hay không. Còn phần thứ hai mình muốn bàn tới đó là thủy tinh thể một tròng và đa tròng. Nói chung là đa số thủy tinh thể đặt vào mắt là sẽ giúp cho bệnh nhân nhìn xa rất là rõ, rồi họ sẽ mang kính để nhìn gần. Nhưng mà khoảng 10 hoặc 20% bệnh nhân họ sẽ chọn thủy tinh thể đa tròng, hoặc tiếng Việt gọi là thủy tinh thể điều tiết. Có nghĩa là cái thủy tinh thể đó có thể vừa nhìn xa vừa nhìn gần được rõ, khỏi cần mang kính. Câu hỏi kế là bệnh nhân tại sao tại bác sĩ không đặt, mọi người đều đặt thủy tinh thể đa tròng, bởi vì nhìn nghe nói rất là tốt. Câu trả lời là có 3 lý do. Thứ nhất là thủy tinh thể đa tròng mắc tiền hơn, có nhiều người không có khả năng. Câu thứ hai là thủy tinh thể đa tròng không có hoàn hảo. Có một số bệnh nhân đặt thủy tinh thể đa tròng vào mắt, dù họ nhìn được nhưng mà họ sẽ có triệu chứng gọi là lóa, tiếng Anh gọi là glare. Tức là nhìn vô đèn nó rất là lóa, rất là khó chịu. Thí dụ mình đặt thủy tinh thể đa tròng vào 20 người, kết quả rất là tốt, mổ cũng giống nhau, 19 người sẽ rất là happy, nhưng mà rất tiếc là sẽ có một người họ không vui lòng, bởi vì họ bị triệu chứng lóa mà họ không quen được. Cái yếu tố thứ ba là có một số con mắt không thích hợp đặt thủy tinh thể đa tròng. Dù ai thì đặt thủy tinh thể một tròng cũng được, nhưng mà có những con mắt sẽ đặt đa tròng không được, bởi vì nó không thích hợp.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, vậy thì tại sao một số bệnh nhân vẫn phải mang kính sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể
? Cái mục đích của phẫu thuật đục thủy tinh thể là chỉnh cái độ xa trở thành không độ. Thì mình chia ra phẫu thuật trong hai môi trường ở nước Úc này. Môi trường thứ nhất là mổ trong bệnh viện công, là mổ miễn phí. Cái đó là rất cần thiết, bởi vì có một số bệnh nhân họ không có khả năng, bởi vì mổ đục thủy tinh thể là ít nhất là từ 3.000 đô trở lên. Thành ra có những người không khả năng thì họ vào bệnh viện công họ mổ. Thì bệnh viện công mục đích của họ là chỉ là chữa trị bệnh. Thành ra khi đặt thủy tinh thể vào trong mắt thì nó mục đích là chỉ cho bệnh nhân thấy tốt hơn, và đa số bệnh nhân phải cần mang kính vừa nhìn xa vừa nhìn gần để nhìn rõ. Những thủy tinh thể chống loạn hoặc là những thủy tinh thể đa tròng không có trong bệnh viện công. Ngược lại, mình mổ phẫu thuật tư, mình không nói là phẫu thuật tư lúc nào cũng tốt hơn phẫu thuật công, ý mình nói là không phải như vậy. Nhưng mà ít nhất trong những phòng mạch tư đó thì họ cho bệnh nhân cách chọn lựa. Mình có thể chọn lựa những thủy tinh thể chống loạn hoặc giảm loạn, hoặc thủy tinh thể đa tròng để giảm vấn đề mang kính sau khi phẫu thuật.
Như vậy thì cái quá trình mà chúng ta tham vấn với các bác sĩ nhãn khoa trước khi mà chúng ta phẫu thuật thì rất là quan trọng. Bởi vì như bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn vừa mới trình bày thì cái sự khác biệt khi mà mổ ở bệnh viện công hay bệnh viện tư thì nó sẽ quyết định cái loại thủy tinh thể nhân tạo đặt vào trong cái con mắt của mình. Vậy thì khi mà các bệnh nhân đến tham vấn với các bác sĩ thì họ nên đặt ra những cái câu hỏi gì, những cái vấn đề gì về thủy tinh nhân tạo trước khi mà họ phẫu thuật, thưa bác sĩ ?
Dạ, mình xin chia cái này ra là 3 vấn đề. Thứ nhất, bệnh nhân nên hỏi cái người phẫu thuật cho mình một năm mổ bao nhiêu ca. Mình nhấn mạnh cái này có nghĩa là không, mình không muốn nói là một bác sĩ 70 tuổi mổ khéo hơn một bác sĩ 30 tuổi. Cái quan trọng là bác sĩ đó đang mỗi năm mổ bao nhiêu ca. Thí dụ mình đi gặp bác sĩ mổ tim, mình cũng muốn biết là ông đó mổ một năm bao nhiêu ca. Hay nói chung về thủy tinh thể thì những bác sĩ mổ một năm mà trên 300 ca thì cái tai họ nhuyễn hơn. Tỷ lệ trục trặc cái ăn biết nó sẽ thấp hơn. Còn ngược lại, có những bác sĩ họ không chuyên về mổ thủy tinh thể, họ trị bệnh mắt, họ thí dụ có họ trị bệnh gì giống mạc hay giác mô hay những bệnh khác, thì có thể một năm họ mổ thủy tinh thể chỉ 20 ca thôi, thì trong những người này thì tỷ lệ trục trặc nó sẽ cao hơn. Mình không có nên hỏi về tuổi của bác sĩ hoặc là bắt buộc là phải mổ bao nhiêu ngàn ca. Dĩ nhiên những bác sĩ mổ nhiều năm thì cái số lượng nó sẽ cao hơn, nhưng mà hiện đó bác sĩ đó đang mỗi năm mổ bao nhiêu ca. Mổ càng nhiều ca mỗi năm thì cái tỷ lệ bị trục trặc càng ít. Cái thứ hai mình bệnh nhân phải hỏi là thủy tinh thể nhân tạo đặt vào mắt mình nó loại dạng gì, nó là dạng một tròng hay dạng đa tròng. Thí dụ dạng đa tròng thì nó có tác dụng phụ như thế nào. Thí dụ sau khi mình mổ hai con mắt thì mình phải mang kính nhìn xa hay không, hoặc là mình phải mang kính nhìn gần hay không. Câu trả lời bác sĩ cho nó không tuyệt đối. Thí dụ bệnh nhân gặp mình hỏi mình thì mình trả lời như thế này. Thí dụ mình đặt kính đa tròng, mình sẽ nói cái tỷ lệ mà không cần mang kiến sẽ là 95% hoặc là 90%. Những tác dụng phụ của kiến tra trồng có thể là ban đêm lóa 3-4 tháng rồi từ từ quen với bệnh lóa. Thành ra cái đó là mỗi bệnh nhân phải bàn với bác sĩ phẫu thuật mắt của mình về cái thủy tinh thể và cái expectation của mang kiến sau khi phẫu thuật. Vấn đề thứ ba cũng rất là quan trọng, mình bàn vấn đề này là phải hỏi con mắt mình ngoài cái thủy tinh thể đục ra còn có bệnh gì khác hay không. Bởi vì nếu con mắt có bệnh khác, nó sẽ ảnh hưởng tới tầm nhìn cuối cùng của mình. Và mình nhấn mạnh có hai cái bệnh người lớn tuổi thường bị là võng mạc, hoặc là cái quang điểm, hoặc là cái dây thần kinh thị giác phía sau mắt mình có tốt hay không.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Châu Võ Thúy Sơn đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề đục thủy tinh thể và những cái phương pháp phẫu thuật, đặc biệt là bệnh nhân cần phải lưu ý khi mà nói chuyện với các bác sĩ trước khi phẫu thuật. Cảm ơn bác sĩ Châu Võ Thúy Sơn một lần nữa đã tham gia chương trình Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Dạ, xin chào Bích Ngọc, và mình sẽ tái hẹn với thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng của Đài SBS.